Sư thầy, các sư già, các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, Chân Hiếu sẽ kể thêm một câu chuyện nữa. Thì trước khi kể chuyện thì mình cũng học ít, tại vì ngài Hư Vân thì giảng pháp thì nhẹ nhàng lắm. Mới đầu vô thì nói một chút xong rồi kể chuyện xong rồi mới kết thúc. Thông thường thì ngài kể một câu chuyện thường là như thế. Ngài là thánh tăng mà lúc nào cũng nói mình là nghiệp chướng nặng nề hết đó, bởi vì Chân Hiếu nói lúc nào cũng nói là tôi là người nghiệp chướng thì dạy tu thì nó thuận duyên một chút, chứ đừng nói mình thanh tịnh, nói mình thanh tịnh là chết. Nó khảo ngay tức khắc mà thường thấy mình là người tội lỗi, mình là người nghiệp chướng nặng nề, lúc nào cũng tâm niệm vậy. Thì ngài Hư Vân, ngài là thánh tăng mà ngài cũng thường hay mở miệng ra là nói tôi là người nghiệp nặng, nói vậy đó. Thì Chân Hiếu cũng xin đọc đây là cái bài mà ngài Hư Vân ngài nói về niệm Phật vãng sanh đó, là ngài là thiền sư mà dạy Tịnh Độ Tông nữa, không phải dạy thiền không đâu, mà dạy luôn cả Tịnh Độ. Thì Chân Hiếu cũng nói sơ là ngày xưa thì Chân Hiếu học thiền 6 hay 7 năm lận, học nhiều lắm, học của ngài Hư Vân, học của ngài Lai Quả nữa, mà không có thâm nhập được, không tu nổi. Xong rồi sau đó gặp ngài Ấn Quang thì bắt đầu mới niệm Phật. Niệm Phật, nhưng mà ngài Hư Vân ngài nói hoài thiền với tịnh không có khác đâu, nếu ông hiểu được thì ông sẽ thấy cách thức của Phật dạy không khác đâu. Nhưng mà Chân Hiếu thắc mắc làm sao mà giống nhau được, hai bên nó như vậy mà làm sao mà có thể mà giống được. Nhưng mà tới từ từ lâu rồi Chân Hiếu mới thấy quả thật là nó giống nhau, giống nhau lắm luôn. Đường hướng thì khác nhau, nhưng mà cách dụng tâm là giống nhau. Thì ở trong đạo đó, bất cứ môn gì của Phật dạy đều gọi là trụ tâm lại một chỗ. Đó, Phật dạy pháp nào cũng vậy. Hãy để tâm một nơi đó thì là giải thoát rồi. Mà Tịnh Tông thì để cái tâm ở trong cái danh hiệu Phật mà nghe cho thật sâu để mình ở kế bên Phật. Nghe cho sâu sẽ thấy là cái danh hiệu đó là Thế Tôn, là Đức Từ Phụ của con, là Đức Phật mà con trao hết cả cuộc đời tu hành của con cho Ngài. Đức Phật mà Ngài lâm chung là Ngài tới đón con. Đó. Cuộc đời của con là trông mong nơi Ngài thôi. Mà niệm danh hiệu của Ngài trân quý lắm. Tại vì mình kính Ngài quá, mình thương Ngài quá. Cho nên mình đọc cái tên của Ngài, mình trân quý mà bao nhiêu lòng thành mình đặt ở đó. Mà nếu như mà cái tâm mà giữ lại được, đừng chạy đó, thì y chang như học thiền vậy, không khác gì cả. Học thiền là như vậy đó. Thiền tâm cũng vậy. Hãy học cách hạ thủ, học làm sao mà vọng tưởng không có phá được. Nó giữ được một chỗ, giữ lâu, giữ càng lâu thì là càng hay. Còn tiếng Phật hiệu mà niệm càng đều, càng rõ, minh bạch, rồi tâm chưa có suy nghĩ khác, chỉ là Phật không thì cái đó y chang à. Mà phải dụng tâm như thế thì mới đắc thanh tịnh được. Chứ nếu mình niệm một hai câu nó suy nghĩ, rồi không có phát hiện gì cả, nó chạy một vòng không biết đâu, không có hay. Thì quay lại là mất mấy chục câu Phật rồi. Người các mình niệm vài câu nó quay một vòng. Thì cái đó là chưa biết cách đâu, chưa có phải là tín nguyện sâu thiết, cũng chưa phải thật về sanh tử đâu. Nếu mà tu chân thật thì nó không phải vậy, mà tâm tư đặt ở trong đó. Đặt trong đó thì nó khó mà nó dắt mình đi được. Phải là Phật không thôi thì mới chắc vãng sanh được. Đó. Thì khi chân hiếu dụng công thì thấy giống, thì đọc sách này lại thấy hay quá. Tự vì Ngài cũng giải tịnh độ nữa. Nên Ngài nói, ở trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói, nếu mình chuyển được vật đó, thì mình bằng với Phật. Nếu chuyển được vật tức đồng Như Lai. Chuyển được vật là sao? Là bậc thánh, bậc hiền mà đệ tử của Phật, chư Bồ Tát, những vị thánh tăng và những vị bậc hiền là những vị cao tăng. Theo Đức Phật học đó, thì con mắt thấy cảnh và lỗ tai nghe tiếng không có động tâm. Đó là tu như thế. Như cái câu chuyện mình học hồi sáng là 13 năm không động tâm đó là sẽ là giải thoát à. Cho nên là cái tâm của các ngài dụng công tới rất là miên mật, thành ra là cái người tự tại trong cõi đời. Để chúng ta thấy cái gì, nghe cái gì, tâm liền sanh vọng tưởng. Thì cho nên là không giống chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Các ngài là thấy cái gì, nghe cái gì đều giữ được cái chánh niệm. Nơi nơi đều tự tại vì không có phiền não. Sống rất là an lạc, thanh tịnh mà thánh thoát lắm. Tại vì tâm đó không có phiền não. Còn mình là người xa Phật, là phàm phu nghiệp nặng, nhiều vọng tưởng quá. Giống như niệm Phật, niệm 3-4 câu là vọng tưởng nó vô, nó chạy rồi. Quý vị có bị không? Có giống vậy không? Phải không? 3 câu rồi là nó suy nghĩ rồi. Không được 5 nữa, nhiều khi 5 câu là may lắm. Bởi vì là phải tập tu nhiều lắm thì có thể là vài chục câu, vài trăm câu nó không loạn. Thì tâm bắt đầu mới giống từ từ. Nó không có loạn đó, có nghĩa là mình đã biết cách nghe rồi. Bởi chân hiếu nói, nghe phải tới 10 phần, nghe tới 9 cũng không được, nghe tới 9 nó cũng vô tâm được. Nghe mà không có sâu là vọng tưởng liền vào. Phải nghe rất là sâu. Mà nghe sâu rồi đó, thì tự nhiên là cái công phu nó dễ. Thì đây là kinh nghiệm. Cái hôm nào mà mình nghe niệm Phật nghe không có sâu đó, thì bức rứt, vô đạo tràng cũng muốn đi nhanh nhanh hết giờ. Muốn nhanh nhanh hết giờ mà mệt lắm, mỏi mệt, không có tinh thần gì hết. Phải ráng mà tu chứ thật sự là phải cho đi nằm nghỉ một chút thì sướng quá. Nên là nghĩ cái khác. Đó là cái bữa đó là nghe không tới đó, nghe không được. Tiếng Phật nghe không được. Còn hôm nào mà nghe được á, thì sao mau hết giờ quá, trời tu sung sướng quá. Sao mà an lạc tới thế này. Đó là nghe đó. Hãy nghe tới thì tự nhiên là nó dễ. Ồ, sao mà bình yên quá. Sống cuộc đời sao mà tiếng Phật hiệu làm cho tâm an lạc quá, thảnh thơi quá. Còn nghe không được, ngồi bức rất khó chịu. Đó là nghe chưa tới đó. Nghe chưa tới thì là cố gắng một hồi là nhức đầu chóng mặt luôn, cũng không biết làm sao mà tu được. Tại vì cái sự nghe của mình chưa chuyên tâm, cái sự tu mình chưa có tốt, mà cái đường hướng hạ thủ mình không có rành nữa. Thành ra là 3 tiếng đồng hồ tu thì thấy cực khổ quá. Quý vị có thấy không? Có khi nào bị vậy không? Ai cũng im hết. Chắc không bị. Chắc mình chân hiếu bị. Thì người chúng ta nhiều nghiệp quá. Niệm Phật vài câu là bắt đầu suy nghĩ rồi. Đó, phàm phu là như thế. Là tất cả cảnh giới ở Thế Sa Bà nó chuyển hết. Đụng cái gì là nó làm phiền não cái đó. Thấy màu xanh là phiền não, thấy màu vàng nó cũng phiền não nữa. Nó sanh ra bao nhiêu thứ. Bởi vì ở cõi của chúng ta gọi là ngũ trược ác thế mà. Đụng cái gì nó cũng vẫn đục, đụng cái gì nó cũng đưa mình vào luân hồi hết. Về mắt thấy tai nghe, đụng cái gì là đều đi vào luân hồi. Nó xoay mình như trong chóng vậy. Bữa nay thì vui, ngày mai thì buồn, có lúc thì làm việc thiện, có lúc thì tạo ác nghiệp. Lên thiên đường, xuống địa ngục nó xoay. Là tại vì tất cả cảnh vật đều chuyển cái tâm của mình, không có giữ tâm được. Thì giống như là những cái ngọn gió mà ở hướng đông nó thổi thì mấy cái cọng cỏ nó cũng rập qua hướng đông. Rồi cái tới thì mà gió hướng tây nó thổi thì nó cũng rập qua hướng tây, nó không có tự chủ, sống không tự chủ. Phiền não tới liền tạo ác nghiệp. Sống cả đời không tự chủ được, rồi đi luân hồi không tự chủ được, ngày lâm chung không tự chủ được. Rồi tại vì tâm của chúng ta, cái phương pháp tu hành và cái sự tu trì nó không có miên mật, cũng không có một chút gì gọi là một cái định lực gì để mà có thể giữ cái tâm lại được. Thành ra là chúng sanh rất khổ. Khổ là không làm chủ được. Rồi khi mà không làm chủ được thì gió nó thổi đâu thì giống như mấy cọng cỏ vậy, nó liều theo đó. Nó thổi đi địa ngục thì đi địa ngục vậy. Nó hay gần bản ác thì thành ác, gần bản lành thì nó lành. Nó không tự chủ mà cả ngày nó xoay mòng mòng ở trong cái âm thanh và sắc tướng. Rồi không tự chủ như thế, thành ra là tâm còn nhiều tán loạn. Rồi bao nhiêu cái sự lo. Đó, khi không tự chủ bao lâu lo. Lo cái này, lo cái kia, bận quá. Lo làm sao mà cho nó yên tâm đời tu. Mà lo hoài mà nó không yên. Bao nhiêu chuyện nó làm. Rối hết mà không thể nào định cái tâm lại được. Đó là tán tâm phóng dật, thành ra là vậy. Thành ra là tuy có tu hành mà là tán tâm phóng dật. Cái tâm không trụ nơi Đức Phật được, không trụ nơi tiếng Phật hiệu được, là tán tâm phóng dật, ý chẳng trụ nơi đạo. Tuy là nói tu hành đó, tuy là niệm Phật nhiều đó, nhưng mà có lúc thì niệm, có lúc thì nghĩ. Tu không có liên tục, để bao nhiêu thứ chướng nó vào tâm. Sáng thì tu, chiều thì nghỉ rồi. Thành ra là tu hoài mà không tiến, thanh tịnh thì khó mà tới được. Không nắm được mà cái đường hướng tu không rõ, mà lại không thật vì thương lấy mình nữa. Là mình đi đầu thai khổ tới thế mà mình cũng không nghĩ nữa. Rồi sao? Khi mà cái tán tâm nó nhập trong tâm rồi đó, thì vui với buồn nó thay phiên nhau. Có lúc thì thấy cười vui quá, có lúc thì chảy nước mắt rồi. Có lúc thì tươi đẹp quá, còn có lúc thì héo rồi, nhìn nó buồn quá. Rồi vui với buồn nó thay đổi, rồi thương với ghét nó nhập vào. Có lúc thì ghét người này quá, có lúc thì thương người này quá. Rồi bao nhiêu thứ phiền não nhét đầy hết trong tâm, rồi nói lời thị phi. Đó là do không có tự chủ tâm mà nó sanh ra như vậy đó. Nó như một cái dây chuyền vậy. Từ ban đầu không tự chủ được, bắt đầu nó lôi, thành ra là vui buồn thương ghét. Nó lôi xuống thành ra bao nhiêu thứ thị phi, người này thương tôi, người này ghét tôi, người này phải, người này kia quấy, nó đầy hết ở trong tim. Nhìn tới là thấy ở trong tâm bao nhiêu là thứ lo âu và phiền não. Rồi như vậy nó đâu có đứng một chỗ. Con mắt thấy sắc tướng, bao nhiêu thị phi và vui buồn thương ghét nó nhập vô cái tướng đó, sanh phiền não, sanh ra bao nhiêu thứ chấp trước tà kiến đó. Rồi tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi hương, cái lưỡi thì nếm vị ngon, thân thì cảm giác, ý thì phân biệt. Sáu căn mà mở ra gặp sáu trần, không có tự chủ được, thành ra đi luân hồi. Tùy màu sắc xanh vàng, đỏ hay là trắng, già hay là trẻ, nam nữ, mà tâm nó xoay cuồn cuộn vậy, nó xoay mòng mòng, không có thể tự chủ mà phiền não sao nó đầy ắp trong tâm. Đó là những ngày buồn nhất rồi, đáng tội nghiệp quá. Với chư Phật Bồ Tát thì không có như thế, không giống như vậy đâu. Lúc nào cũng tự tại, lúc nào cũng thanh tịnh hết. Rồi khi mà nó cuồng si như thế, thì cái lúc mà người ta khen mình á, hay là mình làm được việc á, thì mình sanh tâm vui, vui rồi mình lại thích cái việc đó, thành ra đắm chấp. Bởi vì nó là một cái chuỗi dài, bao nhiêu là cái thứ như vậy làm sao mà gỡ ra được. Khi mà ta khen rồi, tại vì trong tâm nó đầy hết thị phi, phiền não nó sẵn rồi. Ta khen một cái liền thích, thích thì tham đắm cái đó, là muốn làm cho nhiều để cho người ta khen. Rồi ái nhiễm vào cái công việc đó, mến trước. Mà ai mà đụng tới liền sanh phiền não, tôi thích cái này, sao cản tôi, giống vậy. Đó là nó đắm chấp rồi. Rồi bắt đầu nghịch ý tới thì khởi dậy. Tôi thích cái này mà cứ cản tôi thì giận hờn nó đùng đùng. Rồi oán người, trách người, rồi khởi bao nhiêu thứ vọng tưởng, luôn luôn nó xoay như thế. Đó là cái người không có hạ thủ, thành ra quá tội nghiệp mà sống cuộc đời. Nếu mà theo lời giảng như thế thì buồn quá. Ở nơi cái vọng tưởng vi tế còn có thể dụng công. Là sao? Là lúc mà niệm tiếng Phật hiệu trong chánh điện đó, thì tu được. Đó là vọng tưởng vi tế. Cái tiếng Phật hiệu thì Ngài gọi là vọng tưởng vi tế. Còn cái vọng tưởng của mình gọi là thô, vọng tưởng thô. Ở nơi vọng tưởng vi tế là đọc kinh, đọc chú, niệm Phật, làm lục độ vạn hạnh, bố thí trì giới, hay là làm bao nhiêu việc thiện thì có một chút định lực. Lúc mà làm việc lành thiện và tu trì ở trong chánh điện thì có định lực. Có được một chút thôi chứ không có phải mạnh gì. Có thể miễn cưỡng hạ thủ, mà khi mà rời cái vọng tưởng vi tế là tiếng Phật hiệu đã mất rồi thì bao nhiêu vọng tưởng thô nó áp hết trong tâm. Bao nhiêu thứ chánh và tà nó thay phiên, bao nhiêu loại vọng niệm nó xoay vần. Tại vì vọng tưởng thô là như thế. Vọng tưởng thô là mất tiếng Phật hiệu rồi. Mất tiếng Phật hiệu rồi thì là như thế. Bụng mình đầy hết những cái điều mà cấu uế mà Đức Phật nói là nó tệ lắm, nó xấu lắm, nó ác lắm, nó độc lắm. Nó sẽ đưa vào ba cái ác đạo mà chúng ta chứa đầy bao nhiêu cái đồ xấu ở trong đây. Thành ra là không có thể dùng từ ngữ mà diễn tả cho nổi. Quý vị nghe đúng không ạ? Lời của Bậc Thánh mà. Bởi vì không tu sao được. Nơi vọng tưởng vi tế thì có thể tu được một chút. Đã, hãy có tiếng Phật hiệu thì còn tự chủ một chút. Đã mất tiếng Phật hiệu thì tiêu rồi. Bởi vì phải học cho được cái đường hướng tu giải thoát, phải học cho thành. Hy sinh cả đời để học. Học để làm sao mà ngồi xuống niệm một cái thân tâm thanh tịnh, tự tại, không có mà khổ như ngày xưa nữa. Phải trả một cái giá nào đó để học. Học của các ngài, rồi hạ thủ một ngày chuyên tâm niệm Phật tới 5 năm, 3 năm liền hiểu. Đúng rồi. Thì làm như thế thì bao nhiêu cái phiền ngày xưa, bao nhiêu cái cấu uế trong tâm bắt đầu nó mới cởi ra được. Tu hành là phải đặt cái nỗi khổ sanh tử ở trên, là thường nghĩ ngày lâm chung tôi đi đầu thai chỗ nào đây, tôi phiền não như thế, làm sao mà tôi sanh được cái nơi đẹp đó. Lúc nào cũng thấy tiếng Phật hiệu tôi như thế thì lâm chung tôi có niệm được không. Tại vì các ngài nói hiện tại là nhân, lâm chung là quả. Bây giờ mình tu được thì lâm chung tu được. Giống như hồi sáng tới giờ mình niệm Phật tốt thì lâm chung mình tốt. Còn hồi sáng giờ niệm Phật không được gì cả thì lâm chung sẽ không được gì cả. Bởi vì hãy nhìn tâm mình sẽ biết được ngày lâm chung đó. Bởi vì thường nghĩ ngày lâm chung thì lo niệm Phật. Giống như là lửa cháy trên đầu vậy đó. Không có thể nào mà chần chờ mà đợi ngày mai mới niệm được đâu. Phải làm liền. Phải niệm giống như nghe rồi thì bây giờ cho tới tối đừng buông. Hãy niệm rất chân thành thì như vậy đó là người đã hiểu được khổ là gì rồi. Thấy thân tâm này là bao nhiêu cái cấu uế nó khổ. Phiền não nó đắm chấp thị phi. Thì sanh tử nó như thế. Thì cứu cái thân này như cứu lửa cháy đầu. Xả bỏ hết vạn duyên. Tinh tấn cầu cái đạo giải thoát. Rèn luyện kiểm nghiệm. Mài dũa bao nhiêu cái phiền não, những cái tham sân si. Đem nó vào tiếng Phật hiệu. Mài dũa nó, rửa sạch nó. Mà phải tu ở trong lúc động kìa, chứ không phải ngồi tĩnh tọa đâu. Là ở trong cái nhà bếp, ở trong cái lúc mình đi chợ, ngày dạy như thế đó, thì mới đủ giờ mà hạ thủ. Chứ nếu mà đợi lên chánh điện ngồi mới tu thì một ngày được có mấy tiếng thôi à, không có nhiều. phải ở trong lúc mà rời khỏi chánh điện thì nó mới nhiều thời giờ mà tu. Chứ mấy chúng ta không còn mấy tiếng nữa đâu, một ngày tu được mấy tiếng thì một đời sống tu không có bao nhiêu đâu. Phải tu ở trong cái lúc, không phải là trong chánh điện. Mài dũa như thế thì nhiều giờ lắm. Thì như vậy từ từ rồi đó, thân tâm mới thanh tịnh, nó dần dần những cái xấu uế, những cái xấu trong lòng nó mới tan biến. Những cái niềm vui của pháp á, của cái pháp lạc nó mới sanh ra. Thì như thế, lâu ngày rồi con mắt nhìn vật tâm thanh tịnh, không có thị phi như xưa nữa. Mà lỗ tai nghe tiếng thì cũng tâm thanh tịnh. Đó là công phu vững vàng có thể vãng sanh Tây Phương rồi. Vững rồi. Dụng công tu không phải là đợi ngồi yên, không có ai phá mình, không có ai động tới mình mới tu đâu. Trong cái lúc động đậy và phiền não nó tấn công, bao nhiêu cái thứ mà nó rối bời như thế, mà liền niệm cái tiếng Phật hiệu, dụng cái tâm chân thành, gọi là nơi phiền não mà không phiền não. Đó là các ngài lấy cái đó để làm cái nguyên tắc. Rồi bây giờ mới kể chuyện. Cái chuyện này ngắn lắm, ai cũng biết hết. Đầu nhà Minh ở Đàm Châu, tỉnh Hồ Nam, có ông Hoàng Đã Thiết. À, Trương Hiếu có kể cái này ở đây rồi đó. Nè, là Hoàng Thiết Tượng đó. Cái ông đó tên là Hoàng Thiết Tượng. Ông là cái người thợ rèn. Là người thợ rèn thì người xưa thì hồi lúc mà chưa đi tu có coi phim Tàu đó, người ta cũng kéo kéo vậy nó ra lửa rồi bỏ cái đao, cái sắt gì trong đó đó để nấu cái cây sắt á, rồi đập cho nó thành cái pháp khí, cái này cái kia, cái dao hay cái gì đó, là cái nghề đó. Thì người đời gọi ông ta là Hoàng Đã Thiết, chứ sự thật ông là Hoàng Thiết Tượng, tên ông là Hoàng Thiết Tượng. Thì lúc cái ông vua là Chu Nguyên Chương đó, Chu Nguyên Chương chưa làm vua đâu, lúc đó Chu Nguyên Chương là khởi binh lật đổ nhà Nguyên, nên là binh lính rất cần binh khí. Thì Hoàng Đã Thiết thì bị triều đình bắt làm binh khí để mà đưa cho quân để mà đi lật đổ cái nhà Nguyên. Mà triều đình mà bắt thì đâu có rảnh được, đâu có phải mà muốn nghỉ mà được. Mình nếu mình tự chủ thì sáng làm chút, chiều mình nghỉ được. Còn triều đình mà bắt thì là làm ngày làm đêm, không mấy thì là nguy hiểm tới tánh mạng rồi. Có nghĩa là cái thời chiến tranh thì những cái người mà làm cái nghề này thì là tiêu rồi, không có nghỉ được rồi. Làm sao mà cho họ đủ binh khí, họ đi đánh giặc mà làm sao cho mình ngồi yên. Cho nên rất là bận. Hoàng Đã Thiết thì bận lắm, mà ngày với đêm đều bị người ta ép làm. Thì bận biết bao nhiêu, thì ông ta không có ngày mà ngừng nghỉ, không có chút là nghỉ ngơi nữa, bận thế như vậy. Thì có một lúc đó cái ông Tăng ông đi ngang cái chỗ nhà của Hoàng Thiết Tượng, Hoàng Đã Thiết á. Thì ông Hoàng Đã Thiết này cung kính cúng dường vị Tăng. Ăn xong rồi cái vị Tăng nói, tôi thì nhận thức ăn của ông rồi mà không có gì đền đáp đâu, nhưng mà tặng ông một câu kệ. Không có gì trả cái ơn đó đâu, tặng ông một câu kệ. Thì ông Hoàng thỉnh Tăng nói kệ. Thì ông Tăng cũng chẳng nói kệ gì, chỉ nói sao ông tu vậy, chỉ hỏi vậy thôi. Ông Hoàng ông nói, tu là tốt tôi biết, nhưng mà bận như thế mà làm sao tu được. Từ sáng tới tối triều đình nó bắt vậy mà, nghỉ không có giờ nghỉ nữa, cứ mà lo mà đập mấy cái cây sắt với lại thổi mấy cái lửa. Mà làm chắc là không có tiền lương bao nhiêu đâu, chắc là nó cho cơm ăn thôi, chứ bây giờ bận thế như thế làm sao mà tu. Thì cái vị Tăng nói là pháp môn niệm Phật không có ngại, ông có thể tu được trong cái lúc bận như thế. Tuy bận rộn nhưng mà không trở ngại đâu. Khi ông đập một cái ông niệm A-di-đà Phật đó. Khi mà ông đập thanh sắt đập xuống một cái ông niệm A-di-đà Phật. Ông thổi cái phù một cái ông cũng niệm A-di-đà Phật. Đó, ông cứ đập niệm, thổi niệm. Ông cứ vừa đập vừa niệm, vừa thổi vừa niệm. Tại vì ông ta cái nghề ông ta là đập mà. Đập sắt đập xuống một cái A-di-đà Phật. Đập xuống cái A-di-đà Phật. Rồi thổi cho lửa nó mạnh. Thổi một cái niệm A-di-đà Phật. Rồi vị Tăng dạy như vậy. Ông niệm như thế và tin tưởng cõi cực lạc của Đức Di Đà lâm chung Phật sẽ tiếp dẫn ông vãng sanh, đó là pháp môn tu hành giải thoát. Thì dạy cho ông ta có tính có nguyện đó, dạy cho ông ta cầu vãng sanh. Hoàng đã thiết là cực khổ quá mà giờ ở đâu có người dạy tu lại tu được ở trong chỗ cực như vậy mà. Hoàng đã thiết nghe lời, đập một thanh sắt niệm A-di-đà Phật, thổi một hơi niệm A-di-đà Phật, mà bận cả ngày niệm Phật cả ngày. Trời ơi, phong quá. Ông này rất nổi tiếng. Bận lắm mà niệm Phật cả ngày, niệm vang rền, niệm cái bằng là sung sướng mà. Ông ta tu quá thanh tịnh. Cả ngày đập rồi thui rồi rèn, cả ngày niệm A-di-đà Phật. Quên mệt luôn. Ông ta là không thấy mệt là gì. Quá sung sướng mà, quá thanh tịnh. Giờ đập xuống là niệm niệm một hồi, một lúc thì mệt nhọc gì tan hết không còn. Toàn thân là một cảm giác khinh an lạ lùng, tự tại không có thể nghĩ bàn. Đó là Hoàng Đại Thiết. Niệm tới một lúc thì tự tại quá sức, cảm giác sao mà an lạc dữ vậy. Mà bao nhiêu cái mệt nhọc tại cái nghề đó thì nóng mà cực lắm, mà không còn biết mệt. Mỗi ngày công phu thâm hậu, cái sự thanh tịnh khinh an, tự tại không thể mà diễn tả gọi là hai chữ thâm sâu đó, dùng cho ông ta. Nó tự tại tới thâm sâu, quá sức an lạc. Rồi từ từ ông ta nhập vào cái chánh niệm. Nhập vào chánh niệm thì tới một lúc ông ta đắc được cái không niệm tự niệm đó. Thì ông ta tu tới quá sức nhập ở trong cái pháp môn tịnh độ sâu xa, thâm sâu. Rồi tới lúc mà gần lâm chung, gần chết á, ông biết trước hết giờ, giờ nào ông đi, giờ nào Phật đón ông, ông từ tạ hết, giờ đó là chia tay. Đó, bảo là tôi sẽ vãng sanh qua cõi phương Tây của Phật Di Đà. Nói trước cho người ta nghe vậy đó, tôi đi ngày đó, tôi sẽ về Tây Phương. Thì cái lúc mà vãng sanh thì ông đem hết bao nhiêu cái tiền mà ông có, ông giao hết cho gia đình. Rồi ông tắm sạch sẽ, thay đổi y phục. Thường người vãng sanh mà biết trước ngày giờ thì nếu mà cư sĩ thì sắm một bộ đồ để vãng sanh, là người xưa đó. Tại sao? Tại vì mặc đồ mới để đi tiếp Đức Phật, mặc đồ cũ không được. Tại vì mình đối trước từ tôn mà, Phật tới đón phải tắm nước thơm nữa kìa, cho người sạch, rồi mặc áo thật trang nghiêm để đón ngài. Ngài tới tiếp dẫn mình mà, đâu có mặc đồ bình thường được. Đó là thường là tắm những cái nước thơm và mặc những cái y phục mới thật đẹp để đón Đức Phật. Còn tăng ni cũng như thế, y áo chỉnh tề để mà vãng sanh, chứ không phải mà lôi thôi được. Đó là tại vì ngài cho biết mà. Lúc nào người cư sĩ đó mà tu là thường có bộ đồ để mà khi mà Phật tới thì để mà tiếp ngài. Đó, ông cũng vậy, thay đổi đồ mới mặc vô trang nghiêm, tắm nước thơm. Xong rồi sao? Mặc cái đồ mới đó đâu có phải thường, lên cái chỗ lò rèn đó mà làm. Lên lò rèn đập thanh sắt thôi. Nói bài kệ đã đương đương, đã đương đương là cái tiếng đập sắt á. Luyện lâu thì thành thép à. Cũng như tiếng Phật hiệu vậy, niệm lâu thì thâm nhập. Thái bình kề cận, đó là Tây Phương đã tới. Tôi vãng Tây Phương, đập một cái làm bài kệ, nói xong liền tự tại vãng sanh. Vãng sanh ở trong cái lò rèn đó, ngồi ở cái lò rèn đó mà nói bài kệ, Phật liền đón đi. Tự tại qua đời. Rồi lúc mà ông nói bài kệ đó xong rồi thì Phật đón rồi đó, thì mùi hương nó bay khắp hết cả nhà ông. Nó ngát hết cái lò rèn đó, mùi hương thơm. Còn cái ở trong không trung đó, nhạc nó vang rền hết. Trời, nói như thế. Nhạc nó vang hết cái không trung, nó rền những cái tiếng nhạc. Mà tiếng nhạc là chắc là thánh thoát lắm rồi. Nó trong không trung mà tiếng nhạc nó vang rền hết, để mà Phật đón ông mà. Mà người xa cũng nghe nữa chứ, không phải là cái tiếng đó mà gần gần đâu. Nó vang xa lắm, người ở xa cũng nghe cái tiếng gì mà sao mà thánh thoát quá, sao mà hay quá. Ai cũng cảm hóa, người nào cũng chắc lưỡi hết. Trời ơi, bận như thế mà tu như thế giỏi quá, mà khi lâm chung thì mùi thơm và tiếng nhạc nó vang xa lắm. Hôm nay mình cũng bận lắm, có thể bận không bằng Hoàng Đã Thiết đâu. Đó, cũng bận lắm, nhưng mà nếu giống như Hoàng Đã Thiết, nỗ lực tu hành thì không có ai không giải thoát cả. Dạ, hết rồi thưa quý vị. Nam Mô Di Đà Phật. Bởi vậy Chân Hiếu nói, các bác lớn tuổi cứ niệm A Di Đà Phật, niệm tới một lúc rồi mà nó nhập công phu thì không thể nghĩ bàn đâu. Dạ, niệm tới một lúc rồi thì không thể tưởng tượng. Nó vãng sanh, bất thình lình nói cái hết hồn. Tại vì đã tinh tấn quá rồi thì nó vậy. Còn cứ mà thờ ơ giải đãi thì bao nhiêu cái lần trước ngày kể đó nó tấn công. Bởi vì một cái thì địa ngục, một cái thì Tây Phương. Ở trước thì hoa sen, ở sau là rừng kiếm, non đào. Nó thúc mà. Muốn hoa sen thì đi tới. Còn mà cứ chần chừ thì kiếm ở sau đâm mà. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, thôi nha quý vị. Còn một câu chuyện thì tối kể. Chứ bây giờ kể hết giờ luôn ạ. Chúng ta bốn chữ thì chữ A là đi chân trái, chữ Đà đi chân phải. Lúc nào cũng phải đi chân trái trước hết đó. Mà khi mình đi chữ A thì cái chân trái đó, thì cái chân phải mình nhón cái gót lên thì nó mới đứng được. Còn nếu mình không có nhón gót lên thì nó nghiêng nghiêng, nó sắp té vậy đó. Tại mình đi chậm quá. Đi cái chữ A thì cái chân phải nhón gót lên thì nó cái thế nó giữ vậy. Tới chừng á, chữ Đà thì đi bên đây thì cái chân trái là nhón gót lên đó. Nhưng mà khi đi á, thì toàn tâm để trong tiếng Phật hiệu. Chân Hiếu thường là nhắm mắt, mà không biết sao may phước chưa bao giờ đụng vô cây cột nữa đó. Chân Hiếu thường là nhắm mắt luôn chứ không có mở hí đâu. Mà may làm sao bao nhiêu năm chưa đụng vô cây cột nào, mấy nó u đầu rồi chứ. Mà chưa bao giờ bị, cũng không có đi mà lãng quạn mà đụng mấy cái kệ này nữa. Là thường là nhắm mắt. Mà quen rồi, giống như là tự nhiên tới lúc đó con mắt mình nó mở là gần tới chỗ quẹo nó biết à. Thì nghe sâu lắm, nghe trong tiếng Phật. Nghe thật là sâu. Cái tiếng mà nếu có đại chúng đó thì nghe hết cả cái đại chúng chứ không nghe tiếng mà riêng mình đâu. Nghe hết cái tiếng đại chúng. Thành ra là cái tiếng cầu giải thoát nó đi vào trong tim của mình. Nó đi như thế thì mình nghe thì bao nhiêu cái vọng tưởng phiền não nó từ từ nó tan biến đi. Nhưng mà bữa nào mà nghe không được thì cũng không tự tại đâu. Không phải là lúc nào cũng được đâu. Tại vì tu còn dở lắm. Nếu mà tu khá thì nghe vô trong đó thì nghe thì giống như là sắp về Tây Phương rồi. Chờ Phật đón thôi à. Nghe sung sướng vậy đó. Nhưng mà bữa nào vọng tưởng nó vô á thì cũng khó khăn lắm. Như giống như bữa nào mà hơi đắc chí á, hơi cao ngạo á, nó tấn công một cái là muốn chết luôn á. Nó nghĩ lung tung mà cứ, trời ơi, cứ dậy hoài mà nó cứ nghĩ. Ngồi trước Phật vậy á, tay muốn rung rung luôn, sao mà nghĩ hoài vậy. Đó là những cái hôm mà mình tự cao tự đại hay là mình có những cái ý niệm không tốt, nó vào tâm rồi. Mình tự hào mình đó, mình cao ngạo đó, thì liền là bao nhiêu cái chướng nạn. Đó chứ Hiếu nói mà hãy mà thường nghĩ mình nghiệp chướng thì mới tu được. Nghĩ như vậy là hồi là vọng tưởng nó lôi. Nghe mấy cũng không được á. Nhiều khi á, sáng sớm mà nghe tới 5 giờ chiều còn cũng là cầm cự mà thôi chứ chưa thanh tịnh. Nhưng mà ráng một chút, coi là người nghiệp chướng cứ lễ Phật, thắp hương, thắp đèn. Chút chút thì nó tan là liền vui lại. Đó là vậy. Đó là việc tu hành là như thế. Tới chừng lâu, có thể là 10 năm, 20 năm nữa, cái tiếng Phật nó sẽ vào tim sâu hơn. Thì cái pháp hỷ từ từ mới đi sách dép cho ông Hoàng Đã Thiết được. Bây giờ chưa đâu, còn xa lắm. Nhưng mà đi kinh hành là nghe tiếng đại chúng. Nghe hết cả một cái đạo tràng. Cái tiếng nó rền vang mà nó vào tim. Là nghe thôi chứ không có gì. Quý vị nhớ đừng cho mình giỏi. Cho mình giỏi là chết. A Di Đà Phật.